mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 57: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 24: Trở nên một. Sự hòa hợp tâm linh. Mục tiêu của sự hòa hợp tâm linh. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa.
Nào mọi người nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Ký đoạn 2,
chúng ta lật ra đọc nha.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.
Vả,
Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.
Nào mình đang học về vấn đề sự hòa hợp tâm linh.
Nào, bây giờ chúng ta nhìn lại
mấy điều để mình học tiếp nha. Mình đang học thấy cái tầm quan trọng của sự hòa hợp tâm linh, vì mối quan hệ tương giao với Chúa nó quan trọng hơn mối tương giao vợ chồng. Vì sao vậy? Vì một điều rất đơn giản, mối tương giao với Chúa nó còn đến đời đời, còn mối tương giao vợ chồng chỉ là những ngày ngắn ở trên đất mà thôi. Và muốn kinh nghiệm cái giá trị của mối tương giao vợ chồng thì phải sống đúng trong mối tương giao với Chúa. Chúng ta cũng đã hiểu rằng đời sống chúng ta với Chúa, gắn bó với Chúa, nhận biết Chúa thì chúng ta mới có thể thực hiện cái trách nhiệm Chúa giao. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là mục đích của hôn nhân không phải là mục đích của đời người, mà hôn nhân là để giúp nhau chu toàn cái trách nhiệm mà Chúa giao cho đời sống của mình. Vì người bạn đời chúng ta là người cùng với chúng ta trong cuộc đời, chứ không phải là nguồn phước hạnh và sự sống của chúng ta. Nguồn sống của chúng ta đến từ Thiên Chúa, và chúng ta cùng với nhau trên đường đời để có thể hoàn thành cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Và như chúng ta biết rằng, khi Chúa cho chúng ta kinh nghiệm đời sống hôn nhân, tức là chúng ta kinh nghiệm cái đời sống với Chúa trên đất này qua mối quan hệ hôn nhân. Vì Phi-e-rơ-nhít đoạn 3 nói rõ trong câu 7 là sẽ cùng nhau hưởng sự sống của Chúa. Sự hòa hợp tâm linh rất quan trọng, vì chúng ta nhớ luôn là nếu Chúa không phải là ưu tiên hơn cả, chúng ta không quan tâm đến mối liên hệ với Chúa, thì chúng ta quên đi rằng hôn nhân là Chúa ban cho và Chúa có thể thực hiện. Điều mà chúng ta nghĩ là nó thuộc về mình, nhưng thật ra nó thuộc về Thiên Chúa và quyền quyết định của Chúa. Và khi hai người sống với nhau, đó là hai tội nhân, đúng không? Mình yêu một người, mình muốn điều tốt lành cho một người, thì cái điều mà mình không làm được đó là thay đổi con người của người đó. Cho nên việc mình sống với Chúa để Chúa dùng cuộc đời mình, Chúa hành động qua cuộc đời mình để có thể thay đổi người bạn đời của mình cũng như thay đổi chính mình. Và sống trong đời sống, chúng ta có thể biết những điều chúng ta cần làm, nhưng chúng ta cần năng lực của Chúa để có thể làm được những điều mình cần làm. Cho nên mối liên hệ với Chúa nó làm cho những điều mà chúng ta học được, hiểu biết được, nó trở nên thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhớ cái mục đích khi Chúa dạy chúng ta, cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta, đó là khiến cho người khác trở thành môn đệ của Chúa. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta có trách nhiệm làm cho người bạn đời chúng ta trở thành môn đệ của Chúa. Chúng ta cần thực hiện trách nhiệm, cả hai trở nên một. Cho nên trách nhiệm của mình, của người vợ là trách nhiệm của chồng, trách nhiệm của chồng cũng là trách nhiệm của vợ. Và cả hai đều có một trách nhiệm mà Chúa giao, đó là khiến người khác trở nên môn đệ Chúa. Và chúng ta cần sống với nhau cho đúng để chúng ta bày tỏ Chúa cho người khác và đặc biệt là con cái của chúng ta. Nào bây giờ để kết cái phần này, câu kinh thánh nào mà có thể tóm tắt cái tầm quan trọng của sự hòa hợp tâm linh? Bây giờ mình coi câu kinh thánh nào mà cho mình nhận ra cái tầm quan trọng của sự hòa hợp tâm linh và nó thể hiện hết 7 cái điều này mình vừa mới nói. Khi mình nhìn cuộc sống hôn nhân của mình, làm sao mình biết là mình đang gây dựng đời sống hôn nhân tốt hay không? Thì mình dựa trên cái chuẩn mực nào, trên câu kinh thánh nào? Nhớ chưa? Người ta thấy hai vợ chồng thương yêu nhau, phải vậy không? Không phải. Chúng ta lật lại câu kinh thánh đó. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32. Đó là cái thước đo của đời sống hôn nhân. Nghĩa là đời sống hôn nhân phải phản ảnh được tình yêu của Chúa, sự hiện diện của Chúa, quyền của Chúa, đời sống thuộc về Chúa, của Chúa đối với hội thánh. Cho nên sự hòa hợp tâm linh nó giúp cho chúng ta hoàn thành. Tôi không biết dùng cái từ này thì mọi người có hiểu không? Khi chúng ta có sự hòa hợp tâm linh thì chúng ta mới kinh nghiệm cái phẩm chất quan trọng của hôn nhân. Vì việc mà vợ chồng đối với nhau phải phản ảnh được tình thương của Chúa thì điều đó nó cho chúng ta nhận ra kinh nghiệm đời sống hôn nhân thật thì phải có sự hòa hợp về phương diện tâm linh. Vì nếu không có sự hòa hợp về phương diện tâm linh thì không thể nào thể hiện Chúa ra cho người khác được. Không bày tỏ, không phản ảnh được Chúa với hội thánh được. Sự hòa hợp đời sống tâm linh, khi chúng ta nói đến cái tầm quan trọng của nó thì chúng ta đã nhận ra rằng đời sống của vợ chồng có sự hòa hợp, gắn bó, trở nên một về phương diện thuộc thể, về phương diện tinh thần, lẫn về phương diện thuộc linh. Vậy thì chúng ta có sự hòa hợp đó với mục đích gì trong đời sống vợ chồng? Nói lại ha, mối liên hệ sự hòa hợp, gây dựng sự hòa hợp trong hôn nhân với mục đích gì trong đời sống hôn nhân? Gây dựng cái sự hòa hợp về phương diện thuộc thể thì dễ hiểu nè. Sự hòa hợp về phương diện tinh thần cũng dễ hiểu nè. Thế thì sự hòa hợp cả về phương diện tâm linh là để làm gì? Quan tâm đến sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng về phương diện tâm linh. Cái điều quan trọng đó là để giúp nhau luôn luôn sát tiến niềm tin của mình. Nó giúp cho chúng ta nhận ra một điều là chúng ta nhớ không? Khi Chúa nói chúng ta là không thể kết hôn với người không cùng niềm tin với mình. Tại sao? Còn nhớ không? Đoạn kinh thánh nào, câu kinh thánh nào nói về chúng ta không nên, không được kết hôn mà không cùng niềm tin? Ở đâu? Tôi nhị đoạn 6, câu 14 đến câu 18. Những câu sau nó sẽ giải thích cho mình. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hợp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ Chúa Trời hàng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá đồng đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Chúng ta không kết hôn với người không cùng niềm tin với mình. Thì vì sao? Vì không thể hội hiệp giữa công bình và gian ác. Không thể có sự thông đồng của sự sáng và sự tối. Không thể có phần với giữa Đấng Christ và Belia. Không thể có sự hiệp của đền thờ với thợ hình tượng. Nó có nghĩa là chúng ta cần sự kinh nghiệm, một sự hòa hợp như vậy trong đời sống hôn nhân. Có nghĩa là khi chúng ta bước vào trong hôn nhân, chúng ta kinh nghiệm sự hòa hợp, và đó là cái kinh nghiệm của hôn nhân. Cho nên nếu chúng ta mà chỉ có sự hòa hợp về phương diện thể xác thôi, thì chúng ta chưa kinh nghiệm sự thật của sự hòa hiệp trong hôn nhân. Nó không phải chỉ là vấn đề thân xác, không phải chỉ là vấn đề tinh thần, mà cả về vấn đề tâm linh nữa. Và một điều quan trọng, cái sự hòa hợp tâm linh đó nó giúp chúng ta kinh nghiệm gì? Ta sẽ ở giữa họ. Chúng ta chú ý là chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của chúng ta, cá nhân chúng ta với Chúa. Nhưng trong hôn nhân chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa với gia đình chúng ta, vợ chồng chúng ta, thì sự hòa hợp tâm linh khiến ta kinh nghiệm Chúa ở giữa chúng ta. Ở đây Chúa dùng cái từ rất là hay, ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Có nghĩa là cái mối liên hệ vợ chồng á, trên phương diện tâm linh khiến chúng ta kinh nghiệm được việc Chúa hành động trong hôn nhân của chúng ta. Và đây là một điều rất là đặc biệt. Khi mà cuộc sống của vợ chồng mà nó có sự hòa hợp về tâm linh á, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến rất là nhiều điều phước hạnh mà nếu không tin nhận Chúa, không có Chúa đi ở giữa mình, không làm chuyện nó được đâu. Tôi nói một cái điều rất đơn giản thế này nha. Nếu mình đi làm kiếm tiền cho gia đình của mình, thì mình chi tiêu tiền của mình á, là ưu tiên cho con mình hay con người ta. Nói vậy tự nhiên nó dễ hiểu quá phải không? Mình phải ưu tiên con ai? Con mình? Không phải. Vấn đề không phải là con mình. Để ý một điều này, khi tôi chi tiêu tiền á, tôi không đặt ra thứ tự ưu tiên tôi, vợ tôi hay con tôi, mà đã Chúa muốn tôi sử dụng tiền nó thế nào. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải sử dụng tiền bạc, quản lý tiền bạc theo ý muốn của Chúa. Và vì vậy mà nếu như Chúa giao chúng ta có trách nhiệm, hay Chúa cho chúng ta có cơ hội để có thể dùng tiền bạc đem phúc âm của Chúa đến cho nhiều người khác, thì có nghĩa là chúng ta phải chi tiêu tiền cho con người ta nhiều hơn là con của mình. Con mình được mấy đứa? Nhà muốn có mấy đứa? Nhưng mà con người ta thì nhiều hơn không? Nhiều hơn. Cho nên tôi dám chắc có một điều này. Một trong những điều để mình kinh nghiệm sự hòa hợp trong hôn nhân, đó là khi mình chi tiêu tiền bạc mà mình có sự hòa hợp về phương diện tâm linh á, sẽ không có sự buồn rầu trong việc chi tiêu tiền cho con người ta hơn con của mình. Cho những công việc của nhiều hội thánh hơn là cho gia đình của mình. Điều đó nó chỉ xảy ra khi chúng ta có sự hòa hợp về phương diện tâm linh. Và hơn nữa, cái kinh nghiệm Chúa ở và đi lại giữa vợ chồng, cái sự hòa hợp trong hôn nhân á, nó dẫn chúng ta đến kinh nghiệm Chúa hành động trong đời sống hôn nhân của chúng ta. Cho nên cái việc mà nói là giúp cho nhau xác tín niềm tin đây, thì đừng chỉ hiểu lầm là tin Chúa chưa. Không phải. Không phải chỉ vợ chồng giúp nhau xác tín về niềm tin, nó không có nghĩa là giúp đỡ nhau. Vợ mình tin Chúa chưa? Chồng mình tin Chúa chưa? Dĩ nhiên đó là cái khởi điểm. Là vì này, chưa tin Chúa thì không nên kết hôn. Đúng không? Là vì Chúa nói rõ mà. Nhưng mà khổ một chuyện thế này. Đi nhà thờ có phải là con thật của Chúa không? Nhưng mà tín đồ nhà thờ thì cưới nhau được không? Mọi người vui vẻ chúc mừng không? Có chứ. Đúng không? Tôi mà cưới người hàng xóm mà người đó chưa tin Chúa thì ai cũng lại nã. Nhưng mà tôi cưới một tín đồ trong nhà thờ, đi nhóm thường xuyên gặp nhau, ai cũng gặp cả, thì mọi người đều chúc mừng. Nhưng còn cái người mà tôi cưới về có thật là con Chúa không thì lại là chuyện khác. Đúng không? Cho nên khi chúng ta lập gia đình, chúng ta phải quyết định kết hôn với người cùng niềm tin. Thì có một điều rất là đặc biệt thế này. Hai người đều là tín đồ giả, nghĩa là cả hai chỉ là tín đồ nhà thờ, chưa thật là con của Chúa. Hòa hợp nhau không? Hòa hợp không? Hòa hợp chứ, tại giống nhau. Giống nhau là vì cả hai đều là giả. Hiểu cho nó không? Nếu mà khi bước vào trong đời sống hôn nhân, cái mối liên hệ với Chúa nó giúp chúng ta định hình lại đức tin của mình. nhưng cái sự giúp nhau xác tín về niềm tin trong cuộc sống hôn nhân thì không phải chỉ giúp nhau coi mình đã tin Chúa chưa, mà là sống với nhau cùng niềm tin để kinh nghiệm điều Chúa nói: ta ở và đi lại giữa họ. Và đấy là một điều rất là tuyệt vời. Mình sẽ nhận ra là một người không tin Chúa, họ không hề quan tâm, ước mong, kinh nghiệm Chúa ở với và hành động trong đời sống của vợ chồng, của gia đình của mình. Nhưng người tin Chúa thật thì đó là nỗi khát khao, mong mỏi, kinh nghiệm Chúa ở với và hành động trong vòng giữa hai vợ chồng với nhau. Chính vì vậy mà sự hòa hợp tâm linh đó, nó không phải chỉ có nghĩa là giúp nhau có tin Chúa hay chưa. Là vì một điều rất đơn giản như này nha. Nuôi con bệnh với nuôi con khỏe giống hay khác nhau?
Khác không?
Rất khác chứ, phải không? Tin Chúa, không phải không tin Chúa. Nhưng mà năm tháng èo uột không trưởng thành được. Có vấn đề không?
Có vấn đề chứ.
Rồi mình lý nha. Bây giờ tôi chỉ dùng hình ảnh nè. Hai người không đồng ý với nhau làm sao đi chung một đường. Nhưng mà giờ để ý nha. Hai người đồng ý đi chung một đường vì hai người đồng ý với nhau đi chung một đường. Nhưng người khỏe, người không khỏe, có vấn đề không?
Cũng có vấn đề chứ.
Chính vì vậy mà cái sức khỏe của đời sống vợ chồng nó không đến từ tim đập đúng nhịp, ăn uống khỏe mạnh. Rồi vì một điều rất đơn giản nè. Con người khỏe, thế nào là con người khỏe? Nhớ không? Ngày nói rồi. Thế nào là khỏe? Bây giờ tôi chỉ nhắc lại cái điều này tôi đã từng nói thôi. Nhưng mà mình nghĩ ha. Nếu bây giờ tôi đi bệnh viện khám tổng quát ha. Sau khi khám xét nghiệm đủ thứ hết, bác sĩ nói tất cả các kết quả xét nghiệm đều bình thường, thì kết luận tôi là người không bị bệnh.
Chứ còn khỏe không á, thì khác.
Khác là vì sao? Vì nếu tôi có nuôi chó mà tôi dẫn đi bác sĩ thú y, sau khi xét nghiệm hết, bình thường hết, kêu con chó khỏe thì được. Con chó không bệnh là con chó khỏe. Nhưng con người thì không thể nói là mình không bệnh là mình khỏe.
Nên tại sao?
Bây giờ thử nha. Nếu ai tặng cho mình chiếc xe, mình có muốn chiếc xe đó nó luôn luôn mới? Muốn không? Tại sao không? Alo, mình phải lấy được mình dùng. Nếu nó luôn mới là chỉ có nước lấy mềm trùm nó thôi. Và không bao giờ thấy giá trị. Đúng không? Thì khi con người mình á mà muốn sống để khám phá cái mục tiêu của Chúa cho cuộc đời của mình á, thì nhớ không phải chỉ là cái sức khỏe thể chất này. Đúng không? Ăn khỏe, tiêu hóa khỏe, mọi chuyện đó bình thường thì có phải là người khỏe không?
Câu kinh thánh nào?
Câu kinh thánh nào để định nghĩa một người khỏe? Vì một điều rất đơn giản này nha. Nếu mình sống mà không biết mình sống để làm gì, thì như vậy sống vui được không? Sống có ý nghĩa được không?
Không.
Dù có khỏe thì chăng nữa. Đúng không? Tôi vẫn nhớ lần đó gặp một em nó đang học lấy bằng tiến sĩ kinh tế của Mỹ. Tôi hỏi nó, theo con, thứ gì tiền mua không được?
Nó trả lời lần đầu thử.
Thứ gì tiền mua không được? Nó trả lời như thế này. Điều gì tiền mua không được thì nhiều tiền hơn sẽ mua được.
Đồng ý không?
Tôi mới hỏi nó,
thế con trả bao nhiêu tiền thì con biết mục đích của đời con?
Có nhìn tôi gãi đầu, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Trong cuộc sống của mình, cái khỏe của con người á, nó khác với cái khỏe của con vật. Vì mình là một con vật được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mình không phải là một con vật như bao nhiêu con vật khác. Vì vậy mà khi nói đến sức khỏe thì nhớ hai câu kinh thánh nè. Thứ nhất á, Côn Tô Nhị đoạn 4 câu 16 đến câu 18. Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng hơn, thì đó lại là người khỏe. Đúng không? Kinh thánh cho chúng ta biết tại sao, thì chúng ta đọc tiếp cho đến câu 18, thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao. Người bề ngoài dầu có hư nát. Nhớ, cái này nó là một cái quy luật rồi, phải không? Người bề ngoài sẽ hư nát thôi. Nhưng nếu người bề trong càng ngày càng đổi mới thì đó là người khỏe đấy. Câu thứ hai rất dễ nhớ. Người ta sống không phải chỉ nhờ bệnh, đúng không?
cuộc sống không phải chỉ là nhờ bánh. Chính vì vậy mà mình lưu ý điểm này. Người khỏe không phải chỉ là người có sức khỏe thể chất. Ăn khỏe, ngủ khỏe thì tồn tại, chứ không phải là sống. Đúng không? Cho nên Chúa mới nói rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa. Chính vì vậy mà sự hòa hợp tâm linh nó làm cho vợ chồng luôn luôn khắc ghi rằng cái nhu cầu của đời người, cái nhu cầu của bạn đời của mình, nhu cầu của chính mình và nhu cầu của con cái của mình không phải chỉ là về phương diện thuộc thể hay tinh thần, mà kể cả về phương diện thuộc linh nữa. Cho nên cái việc hòa hợp về tâm linh nó giúp cho con người kinh nghiệm Chúa trong đời sống hôn nhân của mình. Vì dám chắc có một điều này, hai tín đồ giả mà cưới nhau á, thì nó có một vấn đề rất đơn giản. Bận rộn kiếm tiền thì chuyện vắng bóng trong chuyện thờ phượng hay học lời Chúa thì cảm thấy bình thường, đúng không? Mà nếu nó kéo dài thời gian ra thì ảnh hưởng tới ai nhiều nhất? Thì ảnh hưởng tới cá nhân của vợ chồng đó trước, rồi mới ảnh hưởng tới con cái, hàng xóm, láng giềng, tín hữu khác. Cho nên mình sẽ nhận ra một điều đó là sự hòa hợp tâm linh giúp cho vợ chồng nhận ra rằng nhu cầu tâm linh là một nhu cầu rất quan trọng để hai con người hòa hợp với nhau. Thiếu nó, cuộc đời không có nghĩa. Vì như mình nói đó, mình có thể khỏe mạnh, có thể vui hưởng những chẳng hạn như mình được đi du lịch, mình được làm những điều mình thích. Nhưng rồi không bao giờ người ta thấy cuộc đời có nghĩa nhờ đi vậy. Cũng giống như là mình khỏe thì mình ăn mình thấy ngon miệng. Ngủ nhà mà trời bên ngoài thì nóng ở trong mát, rồi có máy lạnh thì vẫn sướng hơn, đúng không? Nhưng không ai thấy được ý nghĩa của cuộc đời nhờ ngủ một cái nhà có nhiều phương tiện, ăn những món ăn ngon. Dĩ nhiên, chúng ta cần ăn và cần ăn ngon. Chúng ta cần ở nhà không phải chỉ tốt mà còn nhà đẹp. Nhưng những điều đó không đem lại ý nghĩa của đời sống được. Có đúng không? Như chúng ta đã nói là chúng ta cần ăn, chúng ta cần tiền. Không ai nói mình không cần ăn, không cần tiền. Nhưng không một người nào nói rằng tôi sống để ăn hay để kiếm tiền. Vì những điều đó nó cần nhưng mà nó không phải đem lại ý nghĩa của cuộc đời được. Vì vậy mà sự hòa hợp về phương diện tâm linh nó giúp cho nhau sống đúng với niềm tin, chứ không phải chỉ là những tín hữu nhà thờ. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều đó.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 58, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 25, Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, mục tiêu của sự hòa hợp tâm linh. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24-25. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Bấy lâu tâm hồn ước ao trong vắng cùng bao lo lắng, lòng được yên nghỉ trong ngày là tình yêu đến muôn đời không phai. Ngài luôn yêu thương và lắng nghe từng lời cầu xin khấn thiết, vì Ngài biết trước mọi điều bấy lâu tâm hồn. Có hay chẳng tình Chúa yêu thương đợi chờ.